Phật hỏi: Tự cái tay của ta có mở hay cái tay của ông có mở?
A Nan thưa:
Tự tay Phật có mở chứ cái tay của con không có mở.
Phật nói phải lắm.
Phật lại phóng một đạo hào quang trên vai mặt của A Nan. A Nan liền xoay đầu ngó về phía bên mặt. Phật lại phóng hào quang lên vai phía trái của A Nan. A Nan xoay đầu ngó qua phía trái. Phật hỏi: Cái đầu của ông hôm nay tại sao xoay qua lắc lại như vậy?
A Nan thưa: Vì Phật phóng hào quang trên hai vai của con nên con xoay qua lắc lại để xem.
Phật hỏi: Vậy cái đầu của ông lắc hay cái thấy của ông lắc?
A Nan thưa: Tự cái đầu con xoay qua lắc lại chứ cái thấy của con không có xoay lắc.
Phật hỏi: Cái nào động, cái nào tỉnh?
A Nan thưa: Cái đầu của con có động và tịnh, chứ cái thấy của con không có động tịnh.
Phật nói: Phải.
Phật dạy tiếp:
Cái nào có co, có mở, có động, có tịnh, có sanh, có diệt, thì cái đó là vọng, thuộc về khách, không phải ông. Còn cái nào không động tịnh, có mở, không sanh diệt, thì cái đó là chân, thuộc về chủ, chính là ông. Như thế chân và vọng rất rõ ràng, ông còn chưa hiểu hay sao?
Tại sao từ hồi nào đến giờ các ông cứ nhận cái vọng thân tứ đại giả hộp này cho là thật thân mình, cái vọng tưởng sanh diệt này cho là thật tâm mình, cảnh vật giả tạm cho là thật cảnh của mình, mà lại bỏ cái chân tâm thường còn bất sinh bất diệt của mình sẵn có kia đi? Bởi thế nên các ông phải nhiều kiếp sanh tử luân hồi, thật là rất oan uổng.
Lược giải: Đoạn này Phật chỉ cái thấy không có mở và không sanh diệt động tịnh, đó là chân tâm lưu lộ. A Nan cầu Phật chỉ dạy ở nơi thân này cái nào chân, cái nào vọng. Khi ấy A Nan và đại chúng được nghe Phật tạm chỉ cái thấy không động tịnh có mở là tâm, nên tất cả đều hớn hở vui mừng và nghĩ rằng từ vô thủy đến nay tự mình làm mất bản tâm, nhận cái vọng tưởng phân biệt theo bóng dáng của trần cảnh làm tâm, ngày hôm nay mới ngộ được tâm mình nên hết sức vui mừng. Cũng như đứa con nhỏ khát sữa đã lâu, nay được gặp bà từ mẫu, nên ông và đại chúng cầu Phật chỉ rõ ở nơi thân tâm hiện tiền đây cái nào chân thật không sanh diệt và cái nào hư vọng có sanh diệt.
Vua Ba Tư Nặc đứng dậy hỏi tiếp.
Khi ấy vua Ba Tư Nặc đứng dậy thưa Phật: Bạch Thế Tôn, lúc trước chưa thọ giáo Đức Phật, con nghe phái ngoại đạo Ca Chiên Viên và Tỳ Lã Chi Tử đều nói thân này sau khi chết rồi mất hẳn, gọi là niết bàn. Hôm nay con tuy được Phật chỉ dạy nhưng vẫn còn hồ nghi, làm sao biết rõ và chứng chắc cái tâm này không sanh diệt? Xin Phật từ bi chỉ dạy cho chúng con.
Phật chỉ tâm lần thứ ba.
Phật hỏi: Đại vương, cái thân của ông hiện tại đây nó bền chắc như ngọc kim cương, còn mãi không hư hoại, hay là phải hoại diệt?
Vua đáp: Bạch Thế Tôn, thân con ngày nay đây rốt cuộc rồi cũng bị hoại diệt.
Phật hỏi: Ông chưa chết làm sao biết nó sẽ bị hoại diệt?
Vua đáp: Bạch Thế Tôn, cái thân vô thường của con đây tuy chưa chết, chứ hiện tiền nó đã tàn tạ dần, ngày qua rồi lại ngày qua, mỗi niệm qua qua từ sát na không dừng, cũng như củi đốt thành tro cháy dần cho đến lúc tiêu tan. Vì thế nên con biết thân này nhất định sẽ tiêu diệt.
Phật nói: Phải.
Phật lại hỏi: Đại vương, thân thể ông đâu phải tiêu diệt liền bấy giờ?
Vua đáp: Bạch Thế Tôn, ngày qua tháng lại, hết hạ đến đông, nó thầm thầm già chết cho đến ngày nay, đầu bạc răng rụng, chân lỏng gối dùng, mắt lờ tai lãng, già nua đến thế này mà con thật không hay không biết.
Bạch Thế Tôn, khi con 20 tuổi tuy nói rằng tuổi trẻ, thật ra nhan sắc đã già hơn khi 10 tuổi. khi 30 tuổi lại già hơn khi 20 tuổi, cho đến ngày nay 62 tuổi lại già hơn khi 50 tuổi. Nó âm thầm già chết, lấy trong khoảng thời gian 10 năm mà nói như vậy. Nếu chín chắn suy nghĩ, thì cái già chết này không phải hạn định trong khoảng 10 năm hay 20 năm, mà thật ra nó già từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ. Nếu suy nghĩ kỹ hơn nữa, thì nó già chết từng phút, từng giây và từng sát na. Năm nay già hơn năm rồi, tháng này già hơn tháng trước, ngày hôm nay già hơn ngày hôm qua, giờ này già hơn giờ trước, phút này già hơn phút trước, cho đến sát na này cũng già hơn sát na trước. Thế nên con biết thân này rốt cuộc rồi cũng phải tiêu diệt. Lược dạy, cũng như cái đồng hồ, vì có chạy từng giây, cho nên mới qua từng phút. Bởi có đi từng phút, nên mới chỉ đến từng giờ và ngày vân vân. Thân này già chết cũng thế. Phật hỏi, Đại Vương, ông thấy cái thân thể của ông âm thầm già chết như thế nên ông lo buồn. Vậy ở nơi thân thể sanh diệt già chết này, ông có biết được cái gì chẳng sanh diệt già chết chăng? Vua Ba Tư Nạc chắp tay cung kính thưa, Bạch Thế Tôn, con thật không biết. Phật chỉ cái thấy không sanh diệt. Phật dạy rằng, tối nay chỉ cho ông thấy cái không sanh diệt. Này Đại Vương, khi ông mấy tuổi mới thấy được nước sông Hằng? Vua đáp, khi lên 3 tuổi con được mẹ bồng đến ý kiến thần kỳ Bà Thiên trong hoạt thần Trường Thọ. Đi ngang qua sông này nên lúc bấy giờ con đã thấy được sông Hằng. Phật hỏi, hôm nay ông thấy sông Hằng, vậy cái thấy đó có khác không? Vua thừa, khi con 3 tuổi thấy sông Hằng, đến lúc 13 tuổi và nay được 62 tuổi, thấy sông Hằng cũng đều không khác. Phật dạy, ngày nay ông lo buồn cho thân ông già yếu, đầu bạc mặt nhăn, không được như lúc còn trẻ. Vậy nay 62 tuổi, ông xem thấy sông Hằng, cùng với khi còn trẻ thấy sông Hằng, cái thấy đó có già trẻ không? Vua Ba Tư Nạc thưa, Bạch Thế Tôn, cái thấy không có già và trẻ. Phật dạy, này Đại Vương, thân thể mặt mày ông tuy già, mà cái thấy vẫn không già. Vậy cái nào có già thì cái ấy sẽ biến đổi tiêu diệt, còn cái nào không già thì cái đó không biến đổi sanh diệt. Nó đã không sanh diệt thì đâu có bị ông làm cho nó sanh tử luân hồi được. Rõ ràng như thế, ông không hiểu sao mà còn dẫn lời của ngoại đạo Mạc Già Lê nói, thân này chết rồi hoàn toàn diệt mất. Vua cùng đại chúng nghe Phật dạy rồi đều biết rằng người chết rồi là tâm bỏ thân này bỏ thân khác, không phải mất hẳn. Ai nấy đều hớn hở vui mừng vì đặng lợi ích chưa từng có. Lược giải, đoạn này Phật chỉ cái thấy không già trẻ sanh diệt, đó là tâm. Bài thứ tư, A Nan cầu Phật chỉ cái điên đảo. Khi ấy A Nan đứng dậy lại Phật, kính cẩn bạch rằng, nếu cái thấy nghe không sanh diệt này là tâm của chúng con, tại sao trước kia Đức Thế Tôn lại gọi chúng con bỏ mất chân tâm làm việc điên đảo? Cúi xin Đức Như Lai mở lòng từ bi chỉ dạy cho chúng con biết cái điên đảo ở chỗ nào. Phật dẫn tỷ dụ để chỉ rõ cái điên đảo. Khi đó Phật xuôi cánh tay chỉ xuống đất, hỏi ông A Nan rằng, ông thấy cánh tay của ta như thế này là xuôi hay ngược? A Nan thưa, các người trong thế gian cho như thế là ngược, còn con thì không biết thế nào là ngược và xuôi. Phật đã hỏi ông A Nan, các người trong thế gian cho như thế là ngược, thì như thế nào mới là xuôi? A Nan thưa, Đức Như Lai đưa cánh tay lên, năm ngón tay chỉ thẳng lên hư không, như thế là xuôi. Phật liền đưa cánh tay lên, rồi kêu A Nan mà bảo rằng, cũng một cánh tay này chứ không chi khác, chẳng qua chỉ đổi đầu làm đuôi, đổi đuôi làm đầu mà thôi. Thế mà người thế gian chấp thế này là ngược và thế kia là xuôi, điên đảo là đấy, đấy là điên đảo. Để một cánh tay này mà so sánh để chỉ rõ thêm ra, thân Như Lai gọi là thân Phật giác ngộ, thân các ông gọi là thân điên đảo trong mặt chúng sanh. Vậy ông nên chín chắn xem xét thân ông và thân Phật cái điên đảo ở chỗ nào. Lược giải, ý Phật chỉ đồng một thể tánh chân tâm, vì vô minh vọng động chấp đây thật là Phật, kia thật là chúng sanh, đó là điên đảo. Phật chỉ ngay cái điên đảo. Khi ấy A Nan và đại chúng ngó Phật sửng sốt, đôi mắt không nháy, vì không biết ở nơi thân này mà tâm này cái điên đảo ở chỗ nào. Phật thấy vậy thương xót mới giải tiếp: ta thường nói các pháp đều di tâm biến hiện, cho đến thân và tâm ông ngày nay cũng đều là vật ở trong chân tâm hiện ra. Tại sao các ông lại từ bỏ cái bản thể chân tâm đi? Các ông vẫn ở trong ngộ mà trở lại đành ôm lấy cái mê, làm mình điên đảo là đó, thật đáng buồn thương. Phật chỉ vì mê nên có thế giới và chúng sanh. Nè A Nan, bởi vô minh vọng động nên biến hiện ra có hư không, thế giới và chúng sanh. Trong thân chúng sanh vì có vọng tưởng lẫn lộn nên nó vọng động leo truyền bên trong như vượn như ngựa. Khi các giác quan mở ra thì nó rong ruổi theo trần cảnh bên ngoài như vượn xúc xiềng, ngựa tông chuồng. Rồi các ông chấp cái tướng vọng tưởng lăng xăng bên trong đó cho là tâm tánh của mình. Một phen chấp nó làm tâm thì không sao khỏi mê lầm cho rằng tâm ở trong thân. Chứ ông đâu biết rằng thân này, tâm này, cho đến núi, sông, thế giới và hư không đều là Phật ở trong chân tâm hiện ra cả. Lược giải, những người buông thức dụ chân tâm, bỗng chốc buồn ngủ dụ vô minh. Khi ngủ chiêm bao thấy có hư không, thế giới, chúng sanh và mình, dụ vô minh sanh ra thế giới và chúng sanh. Rồi chấp cái thân và tâm trong chiêm bao kia là mình, mà bỏ cả cảnh thức tỉnh rộng lớn này đi, vân vân. Dụ như người vì mê muội nên nhận ra cái vọng thân, vọng tâm này là mình, cảnh này là thật, mà bỏ cả toàn thể chân tâm sáng suốt rộng lớn kia. Cái chân tâm rộng lớn như vậy, các ông lại bỏ đi không nhận, trở lại chấp cái vọng thân, vọng tâm này cho là thật của mình. Cũng như toàn thể bể cả rộng khơi trong trẻo kia không nhận, trở lại chấp một hòn bọt nhỏ nhen cho là toàn thể bể cả, thật là điên đảo. Các ông là một trong vô số người mê muội, thật đáng thương xót. Như cũng một cánh tay của ta mà chấp thế này là ngược, thế kia là xuôi, cũng đồng một loại điên đảo. A Nan đã hiểu được chân tâm, song chưa dám nhận. Ông A Nan vì thấy lòng từ bi tha thiết của Phật thương xót hết sức nồng hậu, chỉ dạy rất thâm trầm, nên cảm động rơi nước mắt, kính cẩn bạch Phật rằng: con tuy nhờ Phật chỉ dạy cho hiểu được chân tâm, nhưng hiện nay con vẫn còn dùng cái tâm phân biệt, nghe lời Phật nói, rồi ngộ xuống cái chân tâm này mà thôi, nên chưa dám nhận chắc là tâm của con. Vậy xin Phật thương xót chỉ dạy cho con hết nghi ngờ để trở về với đạo vô thường. Phật dạy: nếu các ông lấy vọng tâm nghe chánh pháp thì chánh pháp này cũng trở thành ra vọng, không thể nghe đặng chánh pháp. Các ông nên biết, ta cũng như người dùng ngón tay chỉ mặt trăng, các ngươi phải nhớ ngón tay mà xem mặt trăng. Nếu chấp ngón tay cho là mặt trăng thì chẳng những không thấy được mặt trăng mà cũng không biết luôn cả ngón tay. Vì cho ngón tay là mặt trăng thì không những không biết ngón tay là gì mà cũng không biết thế nào là tối và sáng. Vì mê chấp ngón tay là mặt trăng thì tối và sáng làm sao rõ được. Nay nếu các ông chấp cái phân biệt vọng làm tâm của mình thì cái tâm này khi rời tiếng nói pháp của ta cũng vẫn còn phân biệt. Thế mới phải thật là tâm của các ông. Nếu rời tiếng nói pháp của ta ra mà các ông không còn phân biệt nữa thì đó là vọng chứ không phải thật tâm của các ông rồi. Cũng như người khách chỉ ngủ nhờ rồi đi chứ không ở lại được. Nếu thật là chủ nhà thì ở luôn chứ không còn đi đâu nữa. Cũng thế, nếu thật là tấm của ông thì không đi đâu cả. Tại sao khi rời tiếng nói pháp của ta thì ông không còn phân biệt nữa? Không những cái phân biệt về tiếng cho đến cái phân biệt về sắc, hương, vị, xúc và pháp, nếu rời sáu trần cảnh ra thì nó đều không còn phân biệt nữa. Thế thì cái tâm của các ông đồng là cách có chỗ trả về. Vậy cái nào là chủ thật là tâm của ông? A Nan hỏi Phật: nếu cái tâm của con có chỗ trả về, trần cảnh qua thì tâm phân biệt hết, thì tại sao Đức Như Lai lại nói cái chân tâm của con không trả về đâu cả? Xin Phật mở lòng từ bi chỉ dạy cho. Phật chỉ tâm lần thứ tư. Phật dạy: này A Nan, tất cả cảnh vật trong thế gian không ngoài sáng, tối, trống, bích, trong, đục, vân vân. Nay ta đem các vật này, cái nào trả về cho bản nguyên của cái nấy? Như ánh sáng thì trả về cho mặt nhật, vì không mặt nhật thì không sáng. Còn tối thì trả về cho ban đêm, thông trả về cho trống, bích trả về cho vách, trong trả về cho tịnh, đục trả về cho bụi, vân vân. Cái nào trả về cho cái nấy rồi, còn cái thấy của ông thấy các cảnh vật đó, ông muốn trả nó về đâu? Nếu trả về cho cái sáng, thì khi tối đến đáng lẽ ông không thấy tối. Nếu trả nó về cho cái tối, thì khi sáng đến ông cũng phải không thấy sáng. Còn trả về cho trống, bích, vân vân cũng thế. Rõ ràng các cảnh vật tuy có thiên sai vạn biệt, mà cái thấy của ông thật không sai khác. Như vậy, cái nào có thể trả được thì cái đó là khách, tự nhiên không phải là ông rồi. Còn cái nào ông không thể trả được thì cái đó là chủ, quyết định của ông chớ ai. Cái tâm của ông màu nhiệm sáng suốt và sẵn sàng như vậy, tại sao ông lại tự mê muội đi, trở lại nhận cái vọng làm mình, đành chịu nổi chìm trong biển khổ sanh tử, thật đáng thương xót. Lược dạy, đoạn này Phật phân tích các trần tướng, cái nào trả về cái nấy, để cho rõ cái thấy không trả về đâu được, đó là chủ, là tâm của chúng ta vậy. A Nan còn nghi hỏi Phật. A Nan thưa: bạch Thế Tôn, con tôi biết cái thấy này không trả về đâu được, nhưng làm sao biết chắc nó là chân tâm của con? Phật chỉ tâm lần thứ năm. Phật dạy rằng: này A Nan, nấy ông thử xem trước mắt, tất cả các cảnh vật xum la vạn tượng, nào là núi sông, đất nước, vân vân. Ông nên lựa riêng ra cái nào thuộc về cảnh vật, còn cái nào là tâm ông. Này A Nan, cùng tột tầm mắt thấy của ông, ngó lên thì thấy mặt trời, mặt trăng, đó là vật chứ không phải ông. Xem rộng ra, núi sông, cây cối, cỏ hoa, người thú, cho đến gió bụi, chim chóc cũng đều là vật chứ không phải ông. A Nan, tất cả các cảnh vật mặc dù có cao thấp, xa gần ngàn sải muôn khác, song cũng đều là vật bị thấy của ông cả. Các vật loại tuy có sai khác mà cái thấy của ông không khác. Thế thì cái thấy này chính là tâm của ông chứ không phải vật. Lược giải đoạn này, Phật chỉ tâm rất rõ ràng. Phật chỉ thêm cái thấy là tâm chứ không phải vật. Nếu cái thấy này là vật, thì ông cũng có thể thấy được cái thấy của ta. Nếu ông cùng ta đồng thấy một vật, tức là bị thấy, mà ông cho là thấy được cái thấy của ta, thời khi ta không thấy, sao ông chẳng thấy được cái không thấy của ta? Vì cái thấy không phải vật nên chẳng thấy được nó. Nếu ông nói thấy được cái không thấy của ta, thì ông thấy cái gì đó, chứ quyết định không phải là thấy cái không thấy, tức là cái tâm của ta. Nếu ông không thấy được cái không thấy của ta, thì quyết định nó là tâm, đương nhiên không phải vật rồi. Lại nữa, nếu cái thấy là vật, thì khi ông thấy nó cũng phải thấy được ông. Như vậy, thời tâm vật lộn lạo, và trong thế gian này không thể phân biệt được loài hữu tình và loài vô tình. Lược dài, đại ý đoạn này Phật nói vật thì bị thấy, còn tâm thì không bị thấy. Bởi cái thấy là tâm nên không thể thấy được nó. Này A Nan, khi ông thấy các cảnh vật, cái thấy của ông khắp giáp tất cả. Cái thấy đó không phải của ta và của người khác, thì quyết định của ông chớ ai. Rất rõ ràng như thế. Tại sao ông còn nghi chân tâm của ông? Cái chân tâm của ông như vậy, sao ông không tự nhận lấy, lại đi cầu ta chỉ chân tâm cho nữa? Lược giải đoạn này Phật chỉ tâm rõ ràng hơn hết. A Nan nghi cái thấy có lớn nhỏ. Đức nói: A Nan thưa Phật, bạch Thế Tôn, nếu cái thấy này quyết định là tâm của con chứ không phải của ai, thì khi con xem vũ trụ bao la, thấy mặt trời, mặt trăng, vân vân, lúc bấy giờ cái thấy của con rộng lớn khắp giáp cả hư không. Khi con trở vào trong nhà thì chỉ thấy nổi trong nhà thôi. Vậy cái thấy này nó phải rút nhỏ lại chung vào nhà, hay là khi vào nhà nó bị tường vách cắt đứt nên còn nhỏ như thế? Chúng con không biết nghĩa này thế nào, xin Phật từ bi chỉ dạy. Phật dạy trần cảnh có lớn nhỏ, cái thấy không lớn nhỏ. Phật dạy: Này A Nan, trong thế gian tất cả cảnh vật có lớn nhỏ trong ngoài, tốt xấu vân vân, đều thuộc về trần cảnh hiện tiền cả, chứ không phải cái thấy của ông có lớn nhỏ, tóp lại hay nới ra. Cũng như trong cái hộp vuông thì thấy hư không vuông, trong cái chén tròn thấy hư không tròn. Vì chén tròn hộp vuông nên thấy hư không có vuông và tròn, chứ không phải cái hư không thật có tướng vuông tròn. Nếu hư không quyết định là vuông, thì khi để cái chén tròn, đáng lẽ không thấy hư không tròn. Trái lại, nếu hư không quyết định là tròn, thì khi để hộp vuông, đáng lẽ không thấy nó vuông. Vậy nên biết, vuông tròn là tại đồ vật, chứ không phải hư không có vuông tròn. Nếu phá hết các đồ vuông tròn, thì ông sẽ thấy hư không không có tướng vuông tròn. Không phải bỏ hư không vuông mà có hư không tròn, hay trừ hư không tròn mà có hư không vuông. Cái thấy của ông cũng thế, không có vuông tròn hay lớn nhỏ, mà lớn nhỏ vuông tròn là tại cảnh vật. Nếu ông cho khi vào nhà cái thấy quyết định phải tóp nhỏ lại, thì khi ông ra ngoài sân xem mặt nhật, ông phải kéo giãn nó ra đến mặt nhật hay sao? Lại nữa, khi vào nhà, nếu ông cho cái thấy bị cắt đứt đi, thì khi soi vách trống ra một lỗ, thấy được bên ngoài, sao cái thấy của ông không có dấu nối? Nghĩa đó rất rõ ràng như vậy, chớ có chi lạ mà ông nói không biết. A Nan, tất cả chúng sinh từ vô thủy đến giờ vì mê mình làm vật, bỏ mất chân tâm của mình, bị cảnh vật xoay chuyển, chi phối, nên thấy có lớn nhỏ, rộng hẹp, tốt xấu, vân vân. Nếu ai chuyển xoay được cảnh vật, thân tâm đặng sáng suốt viên mãn, thì đồng với chư Phật, lúc bấy giờ không rời nơi đạo tràng, mà ở trên đầu một mảy lông, có thể chứa đựng khắp cả mười phương thế giới. Lược dạy, từ nơi thể tánh chân tâm, vì vô minh vọng động, sanh ra có hư không thế giới, chúng sanh cùng các cảnh vật, nên gọi mê mình làm vật. Khi có cảnh vật rồi, cứ theo đó mà phân biệt xấu tốt, lớn nhỏ mừng dẫn vân vân, nên nói bị vật chuyển xoay. Đến khi hết vô minh vọng động, trở lại với thể tánh chân tâm thì các cảnh vật ấy không còn. Nhưng người thức giấc chiêm bao thì cảnh chiêm bao kia hết, nên nói xoay chuyển vật là thế. Lúc bấy giờ một sợi lông hay mười phương thế giới cũng đều là chân tâm cả. Đã đồng là chân tâm thì không còn thấy thế giới lớn hơn sợi lông hay sợi lông nhỏ hơn thế giới. Vì đồng một thể tánh nên nói trên đầu một sợi lông có thể chứa đựng mười phương thế giới. Đoạn này lý tâm phải suy nghĩ nhiều mới hiểu.
Bài thứ năm, A Nan Ni, nếu cái thấy là mình thì thân tâm này là ai?
A Nan thưa Phật, bạch Thế Tôn, nếu cái thấy này thật là tấm con thì thân tâm của con hiện nay đây là ai? Và nếu cái thấy thật của con thì nó phải hiện ở trước khiến cho con thấy được nó.
Lại nữa, thân tâm của con hiện nay đây biết phân biệt được nó, còn nó không biết phân biệt được thân tâm con. Xin Đức Thế Tôn mở lòng đại bi chỉ dạy cho kẻ chưa ngộ. Cái thấy rời tất cả hình tướng.
Phật dạy A Nan, ông nói cái thấy phải ở trước mặt để ông thấy. Nói như vậy không phải, vì nếu cái thấy thật ở trước mặt ông thấy được nó, thì cái thấy đó ở chỗ nào phải có nhất định và phải chỉ ra được. Nay ông ngồi trong rừng Kỳ Đà, xem các cảnh vật, đưa tay chỉ ra từng món. Chỗ im mát kia là rừng cây, cái sáng chiếu nọ là mặt nhật, nơi ngăn ngại này là vách, chỗ trống đó là hư không. Cho đến cỏ cây hoa lá các vật lớn nhỏ tuy khác, song đều có hình tướng, có thể chỉ ra được cả. Còn cái thấy nếu nó thật ở trước mắt ông, thì ông nên lấy tay chỉ chắc chắn cái nào là cái thấy. Nếu hư không là cái thấy, thì cái gì là hư không? Còn nếu cảnh vật là cái thấy, thì cái gì là cảnh vật? Đối với các cảnh vật xâm la vạn tượng, ông nên chín chắn phân tích rõ ràng rồi chỉ cho ta xem cái nào là cái thấy, cũng như chỉ các vật không có lầm lộn.
A Nan thưa, bạch Thế Tôn, con mở tầm con mắt và đưa tay chỉ khắp tất cả thì đều là vật, chứ không có cái nào là cái thấy. Dù cho bậc Bồ Tát cũng không thể phân tích ở nơi muôn vật để chỉ riêng cái thấy ra được. Huống chi chúng con là hàng sơ học thính văn, làm sao chỉ được?
Phật dạy phải lắm. Lược dạy, tâm không phải các hình tướng, cũng như vàng không phải là vòng kiềng, xo, xuyến, vân vân.
Cái thấy tức tất cả pháp.
Phật dạy rằng, này A Nan, như lời ông nói, trong các cảnh vật không thể chỉ riêng cái thấy ra được. Vậy đây ông đứng trước các cảnh vật chỉ lại coi cái nào không phải là cái thấy.
A Nan thưa, con hiện đang xem tất cả các cảnh vật, không biết cái nào không phải cái thấy. Nếu rừng cây kia không phải cái thấy, thời làm sao thấy được rừng cây? Còn rừng cây là cái thấy, thì sao gọi là rừng cây?
Lại nữa, hư không nếu không phải là cái thấy, thì làm sao thấy được hư không? Còn nếu hư không tức là cái thấy, thì sao lại gọi là hư không? Con chính chắn suy nghĩ, cái nào cũng là cái thấy cả.
Phật dạy phải lắm.
Khi đó đại chúng nghe lời Phật nói như vậy đều hoang mang lo sợ, vì không biết nghĩa ấy thế nào.
Lược dạy, tâm đã sanh ra các pháp, thì pháp nào cũng là tâm cả.
Cũng như vàng đã làm ra tất cả đồ trang sức thì món nào cũng là vàng cả.
Phật trấn tĩnh đại chúng.
Phật thấy A Nan và đại chúng hoang mang sợ hãi nên sanh tâm thương xót, liền an ủi A Nan và đại chúng rằng: Như Lai nói chân thật chẳng dối trá, không phải như chúng ngoại đạo mạt già lê nói năng rối loạn không nhận định đâu. Các ông nên bình tĩnh và chính chắn suy xét lại, chớ để cho Như Lai thêm lòng thương xót.
Ngài Văn Thù đứng lên thưa hỏi.
Khi ấy Ngài Văn Thù sư lợi Pháp Vương Tử thương cả bốn chúng, nên đứng dậy lại Phật, cung kính chắp tay và thưa rằng:
Bạch Thế Tôn,
trong đại chúng đây chưa hiểu cái nghĩa các cảnh vật là cái thấy hay không phải cái thấy. Bạch Thế Tôn, các cảnh vật hiện tiền đây nếu là cái thấy thì phải chỉ ra được, còn nếu không phải cái thấy thì đáng lẽ không thể thấy được. Vì trong đại chúng không hiểu nghĩa này thế nào, cho nên mới sợ hãi hoang mang. Cúi xin Đức Như Lai duỗi lòng từ bi chỉ dạy cho biết, các cảnh vật hiện tiền đây cùng với cái thấy này nguyên là cái gì? Trong đây không có cái phải và không phải. Lược giải đoạn này lý tâm, nên Ngài Văn Thù mới đứng lên thưa hỏi, người học phải xét nhiều mới hiểu được. Nói cảnh vật và cái thấy, tức là chỉ cả vật chất với tinh thần đồng một thể tánh chân tâm. Vì chân tâm thì không thể suy nghĩ và luận bàn được, phải tự ngộ mà thôi. Nên nói nguyên nó là cái gì, trong mặt vì không thể nói ra được. Bởi nó rời đối đãi thị phi, nên nói trong đó không có cái phải và không phải. Phật dạy cái thấy không có phải và không phải, trong hoặc thị phi phi. Phật kêu Ngài Văn Thù và đại chúng dạy rằng, mười phương các Đức Phật và các vĩ đại Bồ Tát an trụ trong chân tâm rồi, thời không còn thấy thật có các cảnh vật là căn trần thức nữa. Cái thấy cùng với cảnh vật vị thấy nguyên là chân tâm, đã là chân tâm thì đâu còn có phải hay không phải nữa. Như ông là Văn Thù, vậy có thể nói ông là thật Văn Thù hay không thật Văn Thù được không? Văn Thù thưa, bạch Thế Tôn, chính như thế đó, con là Văn Thù rồi thì không thể nói thật Văn Thù được. Vì nếu nói thật Văn Thù thì phải có ông Văn Thù giả thứ hai. Song con nay đã là Văn Thù rồi thì không thể nói thật hay không thật được. Lược giải, chân tâm không hai nên không còn thị và phi đối đại, không thể nói quấy đã đành, mà nói phải cũng không được nữa, bởi vì nó ngoài vòng đối đại. Cũng như ông Văn Thù là Văn Thù, không thể nói thật hay không thật được. Phật dạy, cái thấy cùng với cảnh vật bị thấy cũng lại như vậy, đều là thể tánh chân tâm vọng động mà có ra. Thấy nghe và các cảnh vật, nó cũng như mặt trăng thứ hai, đâu có gì mà nói phải hay không phải, nghĩa là chỉ có một mặt trăng chánh, trong đó không có cái phải mặt trăng hay không phải mặt trăng. Nay ông thấy có cái thấy và cảnh vật bị thấy, đó là vọng tưởng. Còn đối với thể tánh chân tâm thì không còn nói phải hay không phải được. Bởi thế nên chân tâm nó ra ngoài cái phạm vi chỉ bày và không chỉ bày của ông rồi. Lược giải, suy nghĩ không tới, nói năng không nhầm. Đại ý đoạn này nói, chỉ có một chân tâm, không thể nói phải hay không phải. Nó vượt ra ngoài sự đối đãi và nói năng phân biệt. Vì vọng động mà sinh ra có vật chất và tinh thần, cũng như chỉ có một mặt trăng chánh, không thể nói phải mặt trăng hay không phải mặt trăng, vì lò mà thấy in tuồn có mặt trăng thứ hai. A Nan nghi chân tâm đồng với thức tự nhiên của ngoại đạo. A Nan thưa, bạch Thế Tôn, ngày trước Phật ở tại núi Lăng Già có dạy cho ông Đại Huệ Bồ Tát vân vân rằng, các chúng ngoại đạo kia thường chủ trương thuyết tự nhiên sanh, còn ta thời nói các pháp do nhân duyên sanh, nên không đồng với thuyết của các ngoại đạo kia. Hôm nay nghe lời Phật dạy thì con hiểu cái chân tâm này tính như tự nhiên mà có, chứ không phải nhân duyên sanh, vì nó rời tất cả các vọng tưởng điên đảo, không sanh không diệt. Cúi xin Phật từ bi chỉ dạy cho con ngộ được chân tâm thường trụ này, mà không lạc vào thuyết tự nhiên của các tà đạo. Lược giải, cái chân tâm này nó tuyệt đối đại, ngoài thị và phi. Nếu còn chấp có không thị và phi, nhân duyên hay tự nhiên vân vân đều không trúng cả. Song chúng sanh vì cái mê chấp nhiều đời, cũng như cây chuối nhiều bẻ, lột hết bẻ này thì bày ra bẻ khác. Phật vừa bác xong thị và phi, thì ông A Nan liền chấp nhân duyên và tự nhiên, vân vân. Than ôi, lưới mê nhiều đời chồng chập, thật khó trong một lúc vẫy vùng ra khỏi. Phật bác cái chấp tâm tự nhiên mà có. Phật dạy rằng, ta đã dùng nhiều phương tiện và thành thật chỉ dạy cho ông tường tất như thế, mà ông cũng chưa hiểu ngộ, lại còn mê muội chấp là tự nhiên nữa. A Nan, nếu thật tự nhiên thì ông phải chỉ rõ cái thấy này, lấy gì làm cái thể tự nhiên của nó? Lấy cái sáng làm tự nhiên hay lấy cái tối làm tự nhiên? Lấy cái trống không làm tự nhiên hay lấy cái ngăn bích vân vân làm tự nhiên? A Nan, nếu lấy cái sáng cho là tự nhiên cái thể của nó như vậy, thì khi tối lại, đáng lẽ ông không thấy được tối, cho đến lấy cái tối vân vân làm thể tự nhiên của nó, thì khi sáng đến, cái thấy của ông phải mất, làm sao thấy được cái sáng vân vân? A Nan lại nghi tâm do nhân duyên sanh. A Nan thưa, bạch Thế Tôn, cái thấy này nếu không phải tự nhiên mà có, thì chắc do nhân duyên sanh. Con hiểu như vậy chẳng biết có phải không? Xin Đức Thế Tôn từ bi chỉ dạy. Phật bác cái chấp nhân duyên sanh. Phật bác rằng, ông nói nhân duyên sanh, vậy nay ta hỏi ông, cái thấy này là nhân duyên cái sáng mà có, hay nhân duyên cái tối mà có, nhân duyên cái trống không mà có, hay nhân duyên cái ngăn bích vân vân mà có? A Nan, nếu nhân duyên cái sáng mà có, thì khi tối đến, ông phải không thấy được cái tối. Còn nhân duyên cái tối, cái trống, cái bích vân vân cũng vậy. Phật dạy chân tâm không thể suy nghĩ và luận bàn được. Phật dạy A Nan, ông phải biết cái thấy này không phải nhân, không phải duyên, không phải tự nhiên và cũng không phải không tự nhiên. Không cái phi, không cái bất phi, không cái thị, không cái phi thị. Nó rời tất cả tướng, mà chính là tất cả pháp. Như thế thời ông làm sao để tâm suy nghĩ cho tới dùng lời nói luận bàn cho kịp và gọi nó bằng thứ gì được? Nếu ông để tâm suy nghĩ và dùng lời nói luận bàn, thì cũng như người quơ tay chụp bắt hư không, chỉ thêm mệt nhọc, chứ làm sao mà chụp bắt hư không cho được? Lược dạy, đến chỗ cao siêu tuyệt diệu thì không còn suy nghĩ luận bàn được. Nếu còn suy nghĩ luận bàn được thì không phải là cao siêu tuyệt diệu. Bởi thế nên Đức Thích Ca đóng cửa thất tại nước Ma Kiệt. Ông Di Ma Cật ngậm miệng tại thành Tỳ Giá. Tổ Đạt Ma ngồi tại chùa Thiếu Lâm, quay mặt vô vách 9 năm, không nói một lời, đều vì cái lý đạo cao siêu không thể luận bàn được. A Nan trở lại nghi nhân duyên sanh. A Nan thưa Phật, bạch Thế Tôn, cái thấy này nếu không phải nhân, không phải duyên, tại sao Đức Thế Tôn thường cùng với các thầy tỳ kheo nói cái thấy phải đủ 4 duyên mới sanh, như nhân hư không, ánh sáng, tâm và con mắt mới sanh, vậy nghĩa này thế nào? Phật dạy rằng, này A Nan, ta nói thuyết nhân duyên là đứng về phần sự tướng hiện tượng, chỉ các pháp trong thế gian mà nói, chứ không phải chỉ cho lý tánh tuyệt đối vậy. Lược giải, về phương diện pháp tướng, trong ngoặc mượn danh từ triết học nói cho dễ hiểu, gọi là phần hiện tượng. Nói về thức thì Phật nói có căn, trần thức và nhân duyên vân vân. Còn đứng về phương diện pháp tánh thì không còn danh tướng, nói năng, kêu gọi hay suy nghĩ được. Bởi thế nên trong kinh Phật nói, đạo ta cao siêu không thể suy nghĩ và luận bàn được. Kinh này là nói về phần lý tánh tuyệt đối. Phật giảng hỏi lại cái thấy để chỉ rõ chân tâm. Phật hỏi, này A Nan, bây giờ ta hỏi ông, người đời thường nói tôi thấy, vậy thế nào là thấy và thế nào là không thấy? A Nan thưa, người đời nhân có ánh sáng mới thấy được các vật thì gọi là thấy, còn không có ánh sáng chẳng thấy các vật thì bảo rằng không thấy. Phật dạy, Nếu không có ánh sáng mà bảo là không thấy, thì khi tối đến đáng lẽ ông cũng không thấy được cái tối. Còn như ông thấy được cái tối thì khi đó chẳng qua không có ánh sáng mà thôi. Chớ sao lại nói không thấy? Lại nữa, nếu khi tối ông không thấy được cái sáng mà ông cho là không thấy, thì khi sáng ông không thấy được cái tối, đáng lẽ cũng phải bảo là không thấy mới phải. Như vậy thời tối và sáng cả hai đều phải bảo là không thấy hết. Bởi thế ông nên biết tối và sáng, hai món trần tướng nó tự thay đổi với nhau, còn cái thấy của ông lúc nào cũng có. Vậy thì cái tối và sáng đều gọi là thấy cả. Tại sao khi thấy tối ông nói không thấy? Phật chỉ cái thấy không phải vọng, song chưa phải là chân tâm. Phật dạy A Nan rằng cái thấy của ông đó không phải là vọng, song chưa phải là chân tâm. Nó cũng như mặt trăng thứ hai do lò con mắt mà có. Tuy không phải bóng mặt trăng dưới nước, nhưng chưa phải là mặt trăng chánh. Lược dạy, mặt trăng chánh là diệu cho chân tâm, mặt trăng thứ hai là diệu cho cái thấy, nghe vân vân, các cảm giác về phần trực giác. Bóng mặt trăng là diệu cho vọng tưởng phân biệt. Đại ý đoạn này Phật nói cái thấy không phải vọng tâm, nhưng cũng chưa phải là chân tâm, nghĩa là nó gần với chân tâm mà thôi. Cũng như mặt trăng thứ hai do lò con mắt mà có, nó không phải bóng mặt trăng dưới nước, nhưng cũng chưa phải là mặt trăng chánh. Phật dạy A Nan, ông phải biết khi ông thấy sáng thì cái thấy của ông không phải là cái sáng, khi ông thấy tối cái thấy của ông không phải là cái tối, khi ông thấy trống không cái thấy của ông không phải là cái trống không, khi thấy ngăn mít cái thấy của ông cũng không phải là cái ngăn mít. Lược dạy, nói cái thấy chất kỳ thật là chỉ chung cho cả cái nghe hay biết. Nói sáng tối trống bích là chỉ chung cho các cảnh vật. Đại ý đoạn này nói khi thấy các cảnh vật thì cái thấy không phải là cảnh vật. Phật chỉ dạy chân tâm lần thứ sáu. Phật dạy, ông đã hiểu rõ bốn nghĩa này rồi, ông nên hiểu thêm lên một tầng nữa. Khi chân tâm đã khởi ra cái thấy, các cảm giác, thì cái thấy không phải là chân tâm, cái thấy còn cách biệt với chân tâm, vì còn một lớp mê. Cái thấy không thể bì kịp với chân tâm. Đoạn này, Phật mới chỉ chính cái chân tâm. Lược dạy, mượn danh từ triết học nói cho dễ hiểu. Khi bản thể tâm khởi ra hiện tượng các cảm giác, thì hiện tượng không phải là bản thể, hiện tượng còn cách biệt với bản thể, hiện tượng không thể bì kịp bản thể. Cũng như khi nước đã biến thành sóng thì sóng không phải hoàn toàn là nước, sóng còn sai biệt với nước vì bị gió xao động, sóng không thể bì kịp với nước. Đành rằng tâm cùng với cái thấy vân vân không hay, nhưng vì mê nên tâm biến thành ra các cảm giác thấy nghe hay biết. Lúc bấy giờ cái thấy nghe hay biết không phải là chân tâm. Ngộ rồi thì cái thấy nghe hay biết mới là chân tâm. Song khi chưa ngộ thì không thể nói cái thấy nghe vân vân cái cảm giác là chân tâm được. Cũng như nước với sóng không khác, nhưng vì gió động nên nước biến thành sóng. Lúc bấy giờ sóng không phải là nước, nước cách biệt với sóng. Đến khi hết gió xao động thì sóng đó trở lại thành nước. Nhưng khi còn động thì không thể nói sóng đó là nước. Như thế thời, ông làm sao lại nói là nhân duyên tự nhiên hòa hợp và phi hòa hợp được? Các ông là hàng kính văn, trí thức hẹp hòi, không thông hiểu được thật tướng. Ta đã chỉ dạy nhiều lần rồi, vậy các ông nên khôn khéo suy nghĩ và cố gắng tiến lên tu hành, chớ nên giải đãi trên con đường Bồ Đề.